Lê Tâm và tạp chí Việt Nam tuần qua xin chào quý vị. Tin từ Đài Á Châu Tự Do, hôm thứ Năm ngày 1 tháng 9, một cuộc biểu tình lớn bất ngờ nổ ra tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi được coi là tâm điểm của thảm họa ô nhiễm biển do nhà máy của Formosa Đài Loan xả chất thải trái phép. Ông Lạng, thành viên hội đồng mục vụ thuộc giáo xứ Quý Hòa cho Đài Á Châu Tự Do hay, có khoảng 2.500 đến 3.000 giáo dân tuần hành từ nhà thờ Quý Hòa đến ủy ban trụ sở Kỳ Anh.
Cuộc sống khổ sở quá, Formosa 4-5 tháng trời này làm ô nhiễm môi trường, rồi vẫn không có việc làm, con em không đến được trường, nghề nghiệp không có, những cái đòi hỏi gắn quyền lời, rồi đòi hỏi sự trong sạch của biển, rồi đòi hỏi lại cho con em vào trường.
Cùng lúc đó, gần 1.000 giáo dân giáo xứ Phú Yên, Quỳnh Lưu cũng xuống đường biểu tình. Họ đi từ nhà thờ Phú Yên đến bến thuyền cách nhà thờ 4 cây số. Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên cho biết.
Trên con đường đi biểu tình đó thì chúng tôi cầm rất nhiều băng rôn như là Formosa cút khỏi Việt Nam, đất nước Việt Nam này không có chỗ cho Formosa, yêu cầu khởi tố Formosa và đồng bọn, rồi yêu cầu Formosa phải cải tạo biển và trả lại biển sạch cho người dân, yêu cầu Formosa phải đền bù thỏa đáng cho những nạn nhân của thảm họa. Trên con đường đi một vòng xung quanh địa bàn của giáo xứ đó, có rất là nhiều công an tìm hiện diện, người ta quay phim chụp hình vân vân rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi đi rất là trật tự, kể cả vấn đề luật lệ giao thông và tuần hành một cách rất là ôn hòa, cho nên không có chuyện gì đụng độ đã xảy ra.
Lý do cuộc xuống đường lần này được biết là những người nông dân đòi chính quyền phải trả tiền bồi thường như đã hứa. Cuộc tuần hành cũng nhằm phản đối sự hiện diện của Formosa tại Việt Nam. Người dân đòi công ty thép này phải đóng cửa vĩnh viễn và rời khỏi khu vực đã gây thảm họa. Những khẩu hiệu và băng rôn của người dân Hà Tĩnh trong đoạn phim quay lại cảnh biểu tình đã nói lên sự phẫn nộ và đau xót của họ trước tai họa môi trường như chọn Formosa hay chọn dân. Một biểu ngữ khác thì có câu, ai đã rước Formosa về để đầu độc dân Việt. Trước đó, hôm 30 tháng 8, truyền thông trong nước loan tin Formosa đã chuyển tiếp 250 triệu Mỹ Kim bồi thường đợt 2 cho 4 tỉnh miền Trung, cụ thể bên nhận là Bộ Tài nguyên Môi trường. 4 tỉnh được nhắc đến trong danh sách bồi thường là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, truyền thông trong nước đưa tin, việc bồi thường có thể bị hoãn đến cuối tháng 9 sau khi có tin chính phủ đã cho phép lùi thời hạn nộp phúc trình về mức độ thiệt hại của 4 tỉnh miền Trung. Hạn cuối được dời lại là ngày 15 tháng 9. Một giọt nước làm tràn ly sau khi mới hôm 10 tháng 8, công ty Formosa được Tổng cục Thuế Việt Nam dự định miễn thuế và hoàn thuế với số tiền hơn 10.450 tỷ đồng. Trước sự dàn xếp hậu quả chậm trễ của chính quyền, số tiền bồi thường quá ít ỏi so với những thiệt hại môi trường mà Formosa gây ra, cũng như sự phẫn nộ của người dân đòi Formosa phải ngưng hoạt động qua những vụ biểu tình nổ ra liên tiếp gần đây. Một bức thư kêu gọi khởi kiện Formosa đã được 18 tổ chức xã hội dân sự cùng ký tên ngày 30 tháng 8. Đài Á Châu Tự Do bình luận, đây là hoạt động dân sự mang tính tập thể, được xem là mạnh mẽ và tích cực nhất với sự chính danh của các tổ chức xã hội dân sự. Trả lời Đài Á Châu Tự Do, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong những người vận động khởi kiện Formosa, nói cần mở rộng việc khởi kiện công ty này tại ngoại quốc.
Tôi nghĩ là cái việc kiện Formosa, bất kể ai mà cảm thấy mình có lợi ích của mình bị Formosa xâm phạm là có quyền được kiện. Có Việt Kiều đã kiện nhà nước Việt Nam ở bên Đài. Tại sao người Việt Nam lại không kiện Formosa ở Đài Loan hay là ở đâu đó? Chứ làm gì dứt khoát là phải kiện ở Hà Tĩnh hay là kiện ở Hà Nội hay là kiện ở Sài Gòn? Cái vấn đề kiện ở đây phải hiểu theo nghĩa rộng như vậy, chứ không phải là dứt khoát là phải nhờ mấy ông công an rồi hay là tòa án của Việt Nam này. Bởi vì kiện với các ông ấy thì cũng như là cái con kiến kiện của khoai rồi, vì các ông với Formosa nhiều khi nó đã trở thành bao che cho nhau hay là nó thông đồng với nhau rồi.
Bức thư do 18 đại diện tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam ký tên, tán thành việc đưa Formosa ra trước công lý với ba lý do. Về dân sự, Formosa đã gây thiệt hại cho hàng triệu con người làm những nghề liên quan đến biển. Về hình sự, việc đặt ống xả thải ngầm dưới biển đẩy vào đại dương hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn khối nước thải sinh hóa, giết chết tôm cá hàng loạt từ tầng mặt xuống đáy sâu, tiêu diệt các rặng san hô thuộc 4 tỉnh miền Trung. Công ty Formosa quả đã phạm tội ác đối với môi trường. Về lý do quốc phòng, bức thư buộc tội, vụ nhiễm độc biển đã khiến ngư dân 4 tỉnh miền Trung không còn có thể ra khơi đánh cá để trở thành những cột mốc di động bảo vệ chủ quyền biển của Việt Nam. Ông Nguyễn Bắc Truyển, nhà hoạt động cho tự do tôn giáo và nhân quyền, đại diện cho Hội Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, trả lời Đài Á Châu Tự Do về quyết định ký tên vào lá thư.
Thì các tổ chức xã hội dân sự đều mong muốn là Formosa phải được định đúng tội danh và phải bồi thường đúng với cái giá trị mà họ đã gây ra, cái thiệt hại rất nặng trên các cái bờ biển 4 tỉnh miền Bắc Trung Bộ. Hiện nay người dân trong nước thì họ cũng biết nhiều về cái tình trạng Formosa thả những chất độc ra cái vùng biển ở Việt Nam vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều người dân tại cái vùng đó và những vùng xung quanh. Bản thân tôi thì cũng đã gần 6-7 tháng nay không có dám ăn cá biển, không có dám dùng cái bất cứ cá biển nào hết. Và khi có dịp đi ra chợ để gặp những người buôn bán về cá biển thì họ cũng nói rằng là cái việc buôn bán kinh doanh cá biển hết sức là khó khăn và họ không dám lấy những cái nguồn cá từ vùng biển. Không biết là vùng biển nào nhưng họ đều sợ hết. Và do đó thì nó gây đến cái đời sống cho người dân rất là lớn. Những người dân trực tiếp ở các cái vùng biển bị thiệt hại thì họ quyết tâm rất là cao. Họ muốn rằng Formosa phải bồi thường đúng với cái giá trị thiệt hại cũng như là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải kiện Formosa ra tòa. Những cái tổ chức xã hội dân sự thì mong muốn cái tuyên bố này nó được đẩy mạnh đi xa hơn nữa đến từng những người dân. Và cái đó là trách nhiệm thuộc về những cái xã hội dân sự mà họ có cái mối tương quan thân thích với những cái nhóm người, nhóm cộng đồng ở trong đất nước thì họ phải có thúc đẩy cái điều đó.
Trong khi đó, những người dân trực tiếp chịu ảnh hưởng trong vụ xả thải hủy diệt môi trường biển có lẽ là những người mà tiếng kêu của họ ít được chính quyền nghe thấy nhất. Liệu số tiền đền bù ít ỏi có thể đền bù cho họ một tương lai đã nghèo khó, nay càng nghèo khó hơn? Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo xứ Phú Yên là chủ chăn của 1.200 giáo dân tại khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa, trả lời Đài Á Châu Tự Do. Linh mục Nam nói:
ở đây 1.200 giáo dân của giáo xứ Phú Yên thì 100% là người ta sống bằng biển, sống nhờ biển, và vì thế biển chết thì họ cũng sẽ chết dần với biển. Thảm họa đã xảy ra thì cá biển chết rồi nhiễm độc. Chúng ta thấy cái hiện tượng bây giờ thì chẳng hạn như là thuyền thì nằm bờ, và nếu có đi đánh bắt xa bờ đi chăng nữa thì khi đi về thì có người ta rất may mắn là cũng hòa vốn, còn không thì thậm chí là lỗ cái tiền vốn đầu tư để đi. Nếu có đánh bắt về thì cũng rất là khó tiêu thụ cái sản phẩm của mình đánh bắt về được, bởi vì bây giờ người dân vẫn đang còn hoang mang và không ai dám sử dụng lắm. Chẳng hạn như cách đây 3 ngày, tại thành phố Vinh đã có một người ăn con ghẹ và bị nhiễm độc nặng và đã chết cách đây 3 hôm. Cho nên là cái việc mà người dân đi đánh bắt về thì cũng rất là khó tiêu thụ, mà người dân thì không tiêu thụ cho. Còn bây giờ thì hoàn cảnh của gia đình của họ thì chúng ta thấy rất là bi đát. Người ngư dân vốn chỉ đã nghèo rồi, bây giờ đã càng thê thảm hơn. Bởi họ đang đứng trước cái nguy cơ phá sản, bởi vì các món nợ ngân hàng mà họ đầu tư vào công các cái phương tiện đánh bắt đó bây giờ không thể sử dụng được. Đó sẽ là một món nợ mà làm cho người ta phá sản. Con cái của họ là đang đứng trước nguy cơ không được đến trường, và thậm chí trong những ngày đầu năm học, mặc dù chưa chính thức học nhưng mà cũng đã từ trường rồi. Thì tôi là một người đang phải nỗ lực hết mình để vận động cho người dân, cho con em đến trường.
Quý vị đang nghe chương trình tạp chí Việt Nam tuần qua. Những tháng hè ở Việt Nam cũng là lúc mùa sầu riêng lại về. Quý vị thích ăn sầu riêng, hẳn sẽ không ngờ rằng những quả sầu riêng vàng ống rất đẹp lại có thể là một cái bẫy độc của những người sản xuất. truyền thông trong nước cho hay chỉ cần một hỗn hợp dung dịch gồm 40 lít nước, 500 ml phân bón lá và một ít bột nghệ, các công nhân của cơ sở thu mua có thể biến khoảng 700 kg sầu riêng còn xanh trở thành sầu riêng chín. Cũng theo tờ báo này đưa tin, sự việc được phát hiện tại một cơ sở thu mua trái cây thuộc huyện Di Linh, Lâm Đồng hôm 1 tháng 9 vừa qua. Khi bị cơ quan chống buôn lậu và gian lận thương mại phát hiện, tại cơ sở còn nhiều công nhân đang nhúng những trái sầu riêng chưa chín vào một thùng có dung dịch màu vàng. Kết quả thu được tại hiện trường gồm hơn 2.000 kg sầu riêng đã bị nhúng hóa chất, 13 chai thuốc đặc trị nấm Phytophthora loại 1.000 ml, 4 chai phân bón lá cao cấp 500 ml, một số can hóa chất và nhiều bao giấy có chứa bột màu vàng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn thu giữ 89 kg bao bì nhãn mác có chữ Trung Quốc. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ sở này hoạt động từ cuối tháng 7 và thường xuyên thu mua sầu riêng chưa chín để nhúng vào hóa chất trước khi tiêu thụ. Tờ báo này cho hay, loại dung dịch dùng để nhúng chín sầu riêng được pha chế từ bột nghệ và hóa chất kích thích. Từ 2 đến 3 ngày sau khi nhúng hóa chất, sầu riêng sẽ chín đều và được đưa ra thị trường tiêu thụ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua. Trở lại với vụ kiện của những người bị kết án tổ chức vượt biên trái phép. Hôm qua 1 tháng 9, phiên tòa phúc thẩm về vụ những người tổ chức chiếc thuyền thứ hai chở 46 tầm trú nhân Việt Nam bị chính phủ Úc buộc hồi hương đã quyết định y án, trừ một trường hợp đặc biệt do có con nhỏ được giảm án tù treo. Trước đó, hôm 23 tháng 5, chỉ một ngày trước phiên sơ thẩm, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế đã ra tuyên bố kêu gọi chính quyền Việt Nam phải hủy bỏ ngay lập tức mọi cáo buộc liên quan đến hành vi vượt biên trái phép đối với những thuyền nhân bị Úc trả về. Tổ chức này cũng kêu gọi phía Úc phải yêu cầu chính quyền Việt Nam thực hiện cam kết không trừng phạt những người dân bị trả về. Một nhà văn và biên tập viên người Úc khi nghe tin về những chiếc thuyền bị chính phủ Úc buộc phải hồi hương đã vận động quyên góp cho những tầm trú nhân này, đa số là những gia đình ngư dân nghèo, đông con nhỏ và cha mẹ chúng lại đang phải đối mặt với bản án từ 24 đến 36 tháng. Luật sư Võ An Đôn, người đại diện cho 4 bị cáo tại phiên tòa, cho SBS Việt ngữ hay kết quả phiên tòa lần này là nhờ sự ủng hộ của công luận.
Theo em thì vụ hôm nay thành công là nhờ dư luận, bởi vì lần trước cái vụ Trần Thị Thanh Loan ấy, thì có hai vợ chồng trong cùng một vụ án đi vượt biên đều bị phạt tù, bỏ lại 4 đứa con thì dư luận quốc tế và trong nước cũng phản ứng rất dữ dội. Cho nên hôm nay cũng là hai vợ chồng trong vụ này bị phạt tù, cấp sơ thẩm cho nên người ta cho một người vợ án treo ở nhà. Nhưng mà đặc biệt vụ hôm nay đó, cho một mình chị Kiều thì còn thiếu sót, bởi vì trong vụ này vẫn còn chị Lụa là hiện giờ là bị xử phạt 27 tháng tù vừa cùng một tội danh này. Nhưng mà chồng chị Lụa cách đây khoảng hơn một tháng là bị đi đánh cá ở Indonesia, bị Indonesia bắt giữ và hiện giờ vẫn ở tù ở bên Indonesia. Nhưng mà các luật sư bào chữa xin giảm án treo nhưng mà hội đồng xét xử không chấp nhận. Hơn nữa anh Nguyễn Minh Quyết ấy, bị bàn liệt khớp hai chân trong vụ này, bị xử phạt 24 tháng tù ở cấp sơ thẩm. Nhưng mà xin hội đồng xét xử cho hưởng án treo cũng không được hội đồng xét xử chấp nhận, chị ạ.
Luật sư Võ An Đôn cho biết, theo quy định của luật Việt Nam, những người bị kết án không còn khả năng kháng án và phán quyết của tòa phúc thẩm lần này có tính chung quyết. Trong 14 tháng qua, đã có 3 chiếc thuyền chở những người tầm trú Việt Nam đi vào bờ biển Úc và bị chiến hạm Úc đưa trở về cảng Việt Nam. Không biết số phận của những người trên chiếc thuyền thứ 3 sẽ ra sao khi những người trên chiếc thuyền thứ nhất đã thất bại trong việc kháng án tại tòa phúc thẩm Việt Nam. Chiếc thuyền thứ 2 gồm 46 người mà phiên phúc thẩm hôm 1 tháng 9 cũng vừa tuyên y án. Luật sư Võ An Đôn cho SBS Việt ngữ hay không đủ cơ sở để kết tội những người này.
Vụ án này là vụ án đi, người ta đa số những người này là những người nghèo khổ, người ta đi tìm cách đi vượt biên vào Úc mong cho cuộc sống thay đổi, cho được khấm khá hơn. Nhưng mà không may thì chính phủ Úc không nhận và trả về, nhưng mà xử phạt người ta 4 người với mức án là 9 năm 8 tháng tù, rất là nặng chị ạ. Trong đó có hai vợ chồng bị phạt tù, bỏ lại có nhiều con nhỏ, trong đó có người là bị tàn tật cả hai chân nhưng vẫn bị phạt tù là quá hết sức vô nhân đạo chị ạ.